mời quý thính giả nghe Giáo lý thần học.
Kính chào quý vị thính giả và các học viên thân mến của giờ Giáo lý thần học. Đây là một tiết mục giúp quý vị và các bạn học các giáo lý trong Thánh Kinh theo hệ thống. Tất cả chúng ta đều cần nắm vững giáo lý của Chúa để giữ đạo và để rao truyền ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi người. Trong bài học lần trước, bài thứ 69, chúng ta đã có dịp nghiên cứu về tổ chức giáo hội. Hôm nay, bài học thứ 70 sẽ bàn về các thánh lễ mà giáo hội của Chúa Cứu Thế Giê-xu tuân giữ. Mời quý vị và các bạn chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay, bài thứ 70 do Mục sư Nguyễn Bá Quang biên soạn. Các thánh lễ hay nghi lễ trong hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một vấn đề phức tạp. Phức tạp không phải vì rườm rà, nhưng vì người ta đã quan niệm khác nhau về các thánh lễ. Trong cộng đồng của những người tin theo Chúa Giê-xu ngày nay, có hai khuynh hướng về thánh lễ. Một là cho rằng thánh lễ là những phép bí tích, và hai là cho rằng đó chỉ là những nghi lễ có tính cách biểu tượng mà thôi. Giáo hội Công giáo chủ trương có 7 thánh lễ, hay được gọi là 7 phép bí tích, gồm: thứ nhất, phép rửa tội; thứ nhì, phép thêm sức; thứ ba, phép mình thánh Chúa; thứ tư, phép giải tội; thứ năm, phép sức dầu thánh; thứ sáu, phép truyền chức thánh; và thứ bảy là phép hôn phối. Sách Giáo lý Công giáo giải thích các phép bí tích là những dấu bề ngoài mà Chúa Giê-xu đã lập để chỉ ý nghĩa và chuyển thông ơn bề trong cho chúng ta được nên thánh. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu Thánh Kinh Tân Ước, đặc biệt là 4 sách Phúc Âm và sách Công vụ các sứ đồ, thì chúng ta chỉ thấy có 2 thánh lễ do chính Chúa Giê-xu thiết lập cho các môn đệ tuân giữ mà thôi, đó là lễ báp têm và lễ tiệc thánh. Chúng ta sẽ cùng nhau dựa trên Thánh Kinh là nền tảng và nguồn thẩm quyền của tất cả giáo lý để tìm hiểu về 2 thánh lễ này. Trước hết là lễ báp têm. Lễ báp têm mà một số giáo hội gọi là phép rửa tội hay lễ rửa là một nghi lễ mà hội thánh của Chúa Giê-xu bắt buộc phải tuân giữ vì những lý do sau đây. Thứ nhất, Chúa Giê-xu đã từng yêu cầu được chịu lễ báp têm. Phúc âm Matthew chương 3, từ câu 13 đến câu 15 chép rằng: khi ấy, Chúa Giê-xu từ xứ Galilee đến cùng dân tại sông Giô-đanh để chịu người làm phép báp têm. Song dân từ chối mà nói rằng: chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Nhưng Chúa Giê-xu đáp: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Lý do thứ nhì mà hội thánh của Chúa Giê-xu bắt buộc phải tuân giữ lễ báp têm, đó là chính Chúa Giê-xu chấp thuận việc các môn đồ của Ngài làm phép báp têm. Phúc âm Giăng chương 4 câu 1 và 2 ghi rằng: khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn dân, kỳ thực không phải chính Chúa Giê-xu làm phép báp têm, nhưng là môn đồ Ngài. Lý do thứ ba, trong đại sứ mạng truyền giáo khắp thế giới, Chúa Giê-xu bảo các môn đồ phải làm báp têm cho những người tin. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 18 đến 20 ghi: Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng các môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Lý do thứ tư là các vị sứ đồ và môn đồ lúc ban đầu dạy và làm phép báp têm cho người tin theo Chúa Giêsu. Công vụ chương 2 câu 38 thuật lại sự kiện sứ đồ Phi-e-rơ giảng về ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu, thì những người nghe cảm động hỏi lại ông ta rằng họ phải làm gì? Thì Phi-e-rơ đáp: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh ân tứ của Chúa Thánh Linh. Câu 41 tiếp theo cho hay: vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Công vụ chương 8 câu 12 cũng ghi lại việc những người đã tin Chúa qua bài giảng của chấp sự Philip tại Samari, thì cả đàn ông lẫn đàn bà đều chịu phép báp têm. Cũng trong công vụ chương 8, vị quan lớn trong triều đình Ethiopia đi hành hương ở Jerusalem trở về, được Philip giải thích phúc âm cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu cho, nên ông đã tin Chúa và chịu phép báp têm ngay trong một vũng nước giữa sa mạc. Ông Phaolô, lúc ban đầu tên là Saulơ, một người chống lại đạo Chúa Giêsu, nhưng sau khi đã gặp Chúa Giêsu trên đường đi vào thành Đa-mách, cũng đã tin Chúa và chịu báp têm do một môn đồ của Chúa là ông Anania làm. Khi trở thành một nhà truyền giáo, Phaolô đã dạy về lễ báp têm cho những người tin. Trong thư Roma chương 6, câu 3 và câu 4, Phaolô viết rằng: hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Chúa Cứu Thế Giêsu, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế được vinh hiển của Cha, được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy. Trong thư gửi cho hội thánh Galati, chương 3 câu 27, Phaolô cũng viết: vả, anh em hết thảy đều chịu phép báp têm trong Chúa Cứu Thế, đều mặc lấy Chúa Cứu Thế vậy. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng giải thích lễ báp têm của người tin Chúa như sau: phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng là một dây liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 21. Những câu thánh kinh mà chúng tôi đã trích đọc cũng đồng thời cho chúng ta biết ý nghĩa của lễ báp têm. Phép báp têm mà hội thánh của Chúa ngày nay cử hành cho người tin theo Chúa bằng cách dầm mình người ấy xuống nước, hay trong nhiều trường hợp, đổ nước trên đầu người chịu báp têm hay rải nước trên đầu người ấy, không phải là một bùa phép rửa tội, mà chỉ là biểu tượng của người tin được kết hợp mật thiết với Chúa Cứu Thế Giêsu trong sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài. Điều chúng ta cũng cần chú ý là phép báp têm chỉ làm sau khi người tin đã được cứu, chứ không phải làm trước. Nói cách khác, không phải vì chịu phép báp têm mà người ta được cứu rỗi đâu. Nếu phép báp têm như Thánh Kinh Tân Ước dạy là biểu tượng của người tin Chúa được đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài, thì không thể xảy ra trước khi người ấy tin Chúa được. Không ai chôn người còn sống, mà chôn người đã chết. Cũng vậy, nếu chúng ta bởi đức tin mà tin nhận Chúa Giêsu kết hợp chúng ta với sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài, thì mới chịu lễ báp têm. Còn nếu chưa có niềm tin như vậy, thì lễ báp têm không có ý nghĩa gì cả. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu bảo chúng ta đi truyền giáo cũng nhấn mạnh rõ điều này. Chúng ta phải giảng dạy cho người ta tin trước, rồi sau đó mới làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ những điều mà Chúa đã truyền dạy cho chúng ta. Thánh Kinh Tân Ước dạy rõ lễ báp têm chỉ làm cho những người đã tin theo Chúa, và cũng không chỗ nào trong Thánh Kinh nói đến trường hợp trẻ con mới sinh chịu lễ báp têm. Nên nhiều giáo hội ngày nay không làm phép báp têm cho trẻ con sơ sinh, mà chỉ làm báp têm cho các trẻ em nào đủ trí khôn và hiểu biết đạo Chúa mà thôi. Một câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra Là như vậy, phép báp têm có cần thiết cho sự cứu rỗi của người tin hay không? Như chúng ta đã tìm hiểu, thì phép báp têm chỉ xảy ra sau khi một người tin Chúa và biết chắc mình đã được Chúa tha tội, được Chúa cứu rỗi. Vì vậy, phép báp têm không phải là điều kiện để được cứu rỗi. Một trường hợp điển hình mà chúng ta thấy trong phúc âm là người ăn cướp bị đóng đinh bên Chúa đã tin Chúa Giê-xu vào giờ chót và được Chúa hứa là ngay ngày hôm ấy anh ta sẽ được vào nước của Chúa. Anh ăn cướp này không có thì giờ để chịu phép báp têm và cũng không có cách nào để chịu phép báp têm cả. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta, những người tin Chúa Giê-xu, không cần chịu phép báp têm đâu. Tại sao chúng ta phải chịu phép báp têm sau khi đã tin Chúa Giê-xu? Tại vì Chúa dạy chúng ta phải chịu phép báp têm. Tin Chúa Giê-xu có nghĩa là phải vâng lời Ngài. Vì vậy, chúng ta tin Chúa nên phải vâng lời Ngài dạy mà chịu phép báp têm. Chúa dạy chúng ta chịu phép báp têm hoặc làm phép báp têm cho những người tin theo Chúa để nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng chúng ta đã kết hợp cuộc đời của chúng ta với Ngài. Chúng ta đã đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Ngài bởi đức tin của chúng ta. Mặt khác, lễ báp têm cũng là lúc chúng ta công khai xưng nhận đức tin của chúng ta trước mặt mọi người. Nếu chúng ta có lòng thành khẩn và hiểu được ý nghĩa sâu sắc của lễ báp têm và chịu phép báp têm, thì buổi lễ này sẽ để lại một ảnh hưởng và kỷ niệm sâu sắc trong đời của chúng ta, giúp chúng ta kiên trì đi theo Chúa. Chúng ta không thể xem phép báp têm là phép rửa tội vì các lý do sau đây. Nếu phép báp têm là phép rửa tội, thì Chúa Giê-xu chịu phép báp têm làm gì? Chúa Giê-xu là đấng vô tội, Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng tha tội cho chúng ta. Không lý gì mà Ngài phải chịu phép rửa tội cả. Sở dĩ Chúa Giê-xu bảo nhà tiên tri Giăng làm phép báp têm cho Ngài, vì Chúa muốn kết hợp với dòng dõi loài người một cách trọn vẹn. Hơn nữa, Chúa Giê-xu sinh ra đời là một người ở Do Thái, và báp têm hay lễ rửa là một dấu hiệu của người công chính, nên Chúa làm trọn luật pháp của người Do Thái khi Ngài chịu báp têm. Thứ nhì, nếu phép báp têm là lễ rửa tội, thì chúng ta không cần tin Chúa hay giữ đạo gì cả. Vì nếu đã chịu phép báp têm mà hiểu là phép rửa tội, thì tội đã được tha rồi, cần gì phải tin Chúa? Thực tế cho chúng ta thấy, có những người vì những lý do nào đó chịu lễ báp têm, chứ không phải thực sự ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu rỗi, thì phép báp têm chẳng có một ảnh hưởng tốt hay hiệu quả nào trên đời sống của người ấy cả. Trái lại, phép báp têm mà người ấy chịu lại làm cho người ấy khinh lờn đạo Chúa và sống một cuộc đời tội lỗi hơn. Lịch sử cũng cho chúng ta biết, khi thấy vua Constantine có cảm tình với đạo của Chúa Giê-xu vào thế kỷ thứ ba, nhiều người đã xin chịu phép báp têm để theo đạo, hầu được nhà vua tin dùng. Vì lý do này mà đạo Chúa đã bị nhóm người không tin Chúa nhưng theo đạo này, làm cho rơi vào một thời đại ám thế, sa đọa và băng hoại, đi đến chỗ buông thần bán thánh và sai lạc chân lý của Thánh Kinh dạy. Mặc dù phép báp têm không phải là phép rửa tội, hay không phải nhờ chịu phép báp têm mà được sự cứu rỗi, nhưng phép báp têm có ý nghĩa thiêng liêng rất sâu sắc. Và theo lời của một nhà thần học, phép báp têm có mối quan hệ mật thiết với những điều sau đây. Trước hết, phép báp têm quan hệ mật thiết với sự kiện chúng ta được Chúa tha tội khi chúng ta thành khẩn ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô đã thuật lại kinh nghiệm tin Chúa của ông và nhắc lại lời của vị môn đồ Ananias nói với Phao-lô khi ông tin Chúa Giê-xu. Trong sách Công vụ chương 22 câu 16. Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Còn trong thư Hebrew chương 10 câu 12 cũng chép: Chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Thứ hai, phép báp têm quan hệ mật thiết với sự tái sinh của chúng ta nhờ quyền phép của Chúa Thánh Linh khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu. Thư Tít chương 3 câu 5 chép: Chúng ta không phải được cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự tái sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Lời Chúa Giêsu phán trong Giăng chương 3 câu 5 cũng vậy: Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên, phép báp têm có mối quan hệ mật thiết với sự tái sinh của chúng ta. Thứ ba, phép báp têm quan hệ mật thiết với sự kiện được kết hợp một cách mầu nhiệm với Chúa Cứu Thế Giêsu, như trong Galati chương 3 câu 27 chép: Anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Chúa Cứu Thế, đều mặc lấy Chúa Cứu Thế. Và trong thư Roma chương 6 từ câu 3 đến câu 6 chép rằng: Anh em chẳng biết chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Chúa Cứu Thế Giêsu, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha mà được từ kẻ chết sống lại, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta kết hợp với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ kết hợp với Ngài bởi sự sống lại giống như vậy. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Thứ tư, phép báp têm quan hệ mật thiết với sự kiện chúng ta được trở thành con của Đức Chúa Trời bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu. Thư Galati chương 3 câu 26 chép: Vì chưng anh em bởi tin Chúa Cứu Thế Giêsu nên hết thảy đều là con cái của Đức Chúa Trời. Thứ năm, phép báp têm cũng quan hệ mật thiết với vấn đề chúng ta nhận được Chúa Thánh Linh sau khi tin theo Chúa Giêsu. Thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 13 chép: Vì chúng ta hoặc người Do Thái, hoặc người Hy Lạp, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để họp lại thành một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thứ sáu, phép báp têm cũng quan hệ đến vấn đề chúng ta được thuộc vào hội thánh của Chúa Giêsu, như Công Vụ chương 2 câu 41 có chép rằng: Những người tin chịu phép báp têm và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Và thứ bảy, phép báp têm quan hệ mật thiết với ơn cứu rỗi trong ý nghĩa bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu và nhờ được kết hợp với Chúa bởi đức tin mà chúng ta hưởng được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Là lùng thay đời tôi nay nhờ ân điển được đổi thay bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Từ xưa tôi tìm đâu đâu mà nay thấy chân lý đây, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đây. Chúa Giêsu ngự tâm tôi mừng bay, Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày. Tràn ngập tôi dường như biển đang nhảy sóng lúc Giêsu ngự đến ở trong lòng. Từ dày không còn lạc sai, không vơ vẩn như trước đâu bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Mọi tôi xưa giàu như son mà nay giữa trông trắng phau, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đây. Giêsu ngự tâm tôi mừng bay, Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày. Giờ mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhảy sóng lúc Giêsu ngự đến ở trong lòng. này được cậy trông càng thêm chắc không đổi thay, bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Mọi luồng mây ngờ vực tan, còn chi cản ngăn nữa đây, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đây. Chúa Giêsu ngự tâm tôi mừng bay, Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày. Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhảy sóng. Lúc Giêsu ngự đến ở trong lòng, kìa một luồng trơn quan đường bớt soi trong chung tứ vong, bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Nhìn từ xa kia thiên môn ngày nay thấy đường mở tung, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đây. Chúa Giêsu ngự tâm tôi mừng bay, Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày. Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhảy sóng. Lúc Giêsu ngự đến ở trong lòng, một ngày kia mừng vui thay được bay lên cùng hiển vinh, bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Lòng hân hoan nhẹ nhàng thay được đi đến nơi vĩnh sinh, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đây. Chúa Giêsu ngự tâm tôi mừng bay, Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày. Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhảy sóng. Lúc Giêsu ngự đến ở trong lòng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi tiết mục Giáo lý thần học. Dưới ánh sáng và thẩm quyền của Thánh Kinh, đặc biệt là khi nghiên cứu bốn sách Phúc Âm và sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta đã thấy có hai thánh lễ do Chúa Cứu Thế Giêsu thiết lập cho các môn đệ phải tuân giữ, đó là lễ báp têm và lễ tiệc thánh. Nghiên cứu về lễ báp têm, chúng ta thấy hội thánh của Chúa Cứu Thế Giêsu cần phải tuân giữ lễ này vì chính Chúa Giêsu đã từng yêu cầu được chịu lễ báp têm. Chúa Giêsu cũng đã chấp thuận cho các môn đồ của Ngài làm phép báp têm, và trong đại sứ mạng truyền giáo khắp thế giới, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đồ của Ngài phải làm báp têm cho những người tin Chúa. Ngoài ra, chúng ta thấy những vị sứ đồ và môn đồ trong hội thánh đầu tiên cũng đã dạy và thực hiện phép báp têm cho những người tin Chúa. Phép báp têm mà hội thánh của Chúa ngày nay cử hành cho những người trở lại tin nhận Chúa bằng cách dầm mình người ấy xuống nước, hay trong nhiều trường hợp đổ nước trên đầu hay rảy nước trên người chịu báp têm, không phải là một thứ bùa phép rửa tội, mà chỉ là biểu tượng của người tin được kết hợp mật thiết với Chúa Cứu Thế Giêsu trong sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài. Điều chúng ta cần lưu ý là phép báp têm chỉ được thực hiện sau khi người tin đã được cứu, chứ không phải làm trước, hay nói cách khác, không phải vì chịu báp têm mà người ta được cứu rỗi đâu. Do đó, chúng ta phải giảng dạy cho người ta tin Chúa trước, rồi sau đó mới làm phép báp têm cho họ. Lễ báp têm chỉ thực hiện cho những người đã tin theo Chúa và cho những người nào đủ trí khôn cũng như sự hiểu biết để tiếp nhận đạo Chúa mà thôi. Chúa dạy chúng ta chịu báp têm hoặc làm phép báp têm cho những người tin theo Chúa để nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng chúng ta đã kết hợp cuộc đời của mình với Chúa, chúng ta đã đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài bởi đức tin của chúng ta. Mặt khác, lễ báp têm cũng là lúc chúng ta công khai xưng nhận đức tin của mình trước mặt mọi người. Nếu chúng ta có lòng thành khẩn, hiểu được ý nghĩa sâu sắc của lễ báp têm và chịu phép báp têm, thì buổi lễ này sẽ để lại một ảnh hưởng và kỷ niệm sâu sắc trong đời của chúng ta, giúp chúng ta kiên trì theo Chúa. Mặc dù phép báp têm không phải là phép rửa tội, hay không thể nhờ chịu báp têm mà được ơn cứu rỗi, nhưng việc chịu lễ báp têm có mối liên quan mật thiết với nếp sống đạo của chúng ta. Việc nhận phép báp têm có mối liên quan mật thiết với sự kiện chúng ta được Chúa tha tội khi đã thành khẩn ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa. Phép báp têm có liên quan mật thiết đến sự tái sinh của chúng ta nhờ quyền phép Đức Thánh Linh, liên quan mật thiết đến sự kiện chúng ta được kết hợp một cách huyền nhiệm với Chúa cứu thế, được trở thành con của Đức Chúa Trời, được nhận lãnh Đức Thánh Linh và được sống trong hội thánh của Chúa. Chúng ta đã dành thời giờ trong bài học hôm nay để tìm hiểu về lễ báp têm, một trong hai thánh lễ quan trọng của hội thánh Chúa Giêsu. Trong bài học tuần tới, bài thứ 71, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lễ tiệc thánh. Xin kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Lòng tôi ưa thích chối cô quan ca từ lúc thoát thì đường tôi. Ngợi vua yêu tôi huyết bao lưu ra bởi ơn Giêsu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giêsu buông tha lòng ưa tôn cao danh Giêsu. Từ lúc trọn đời quyết xe gian rao danh Giêsu, mừng thay tôi có Giêsu trong tâm. Từ lúc thoát ly đường tôi, làm theo ý Chúa hướng phước cao tâm, bởi ơn Giêsu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, Giêsu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giêsu. Từ lúc chính tôi được cứu, trọn đời quyết xe gian rao danh Giêsu. Lòng tôi nay có chứng cơ minh bạch từ lúc thoát ly đường tôi. Lòng đã nghi kinh hãi xưa tiêu sạch bởi ơn Giêsu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giêsu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giêsu. Từ lúc